chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, chỉ vì đức tin của mình, một thầy giáo tại Cát Lâm bị sốc điện và quản chế chặt chẽ khi đang thụ án tù. Tin tức thứ hai, 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong 2 ngày tại thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, chỉ vì đức tin của mình, một thầy giáo tại Cát Lâm bị sốc điện và bị quản chế chặt chẽ trong tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trang Minh Huệ gần đây được biết, đầu năm 2025, một người đàn ông ở thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm đang bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, đã viết thư cho ban quản lý nhà tù để yêu cầu truy cứu trách nhiệm những kẻ đã bức hại ông. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, ông Quách Diên Tường, giáo viên của trường trung tâm thị trấn Thượng Hà Loan, bị bắt giữ phi pháp. Hôm đó, ông bị cảnh sát đồn công an thị trấn Thượng Hà Loan đột nhập vào nhà và tịch thu một máy vi tính, hai máy in, một số kinh sách Pháp Luân Công và 36.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt, ông Quách bị đưa đến trại tạm giam quận Cửu Đài. Không có thông tin cụ thể về thời gian kết án và thời hạn tù. Cuối tháng 12 năm 2020, ông bị đưa vào nhà tù Công Chủ Lĩnh. Trong thư khiếu nại gửi tới quản giáo nhà tù là Lưu Nham, ông Quách đã kể chi tiết về việc ông đã hai lần bị quản thúc nghiêm ngặt và bị tra tấn tàn bạo. Đợt tra tấn đầu tiên khiến bệnh tim ông Quách tái phát. Đầu năm 2021, không lâu sau khi ông Quách được đưa ra khỏi phòng biệt giam, đội trưởng Trần Hy đã hai lần triệu tập ông vào văn phòng và dùng dùi cui sốc điện ông, khiến quần ông bị cháy thủng nhiều lỗ. Trần Hy còn xịt hơi cay và dùng tàn thuốc lá làm bỏng da ông. Đến nay, các vết sẹo do sốc điện và bỏng tàn thuốc lá trên chân ông còn rất rõ. Giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2021, ông Quách bị nghiêm quản. Cảnh sát Thẩm Húc Đông dùng dùi cui sốc điện ông và một học viên Pháp Luân Công khác là ông Vương Nhất Hằng. Vừa sốc hắn vừa nói, tôi đang giúp các ông tiêu nghiệp. Các ông không thấy thoải mái sao? Các ông nên cảm ơn tôi. Sau khi kết thúc thời gian nghiêm quản, ông Quách bị đưa trở lại khu nhà giam số 9. Cảnh sát Thẩm lại dùng dùi cui điện sốc điện ông và xịt hơi cay vào ông. Thẩm có lệnh cho một tù nhân sát muối vào vết thương của ông, làm vết thương trầm trọng hơn, quần thì bị cháy thủng lỗ chỗ. Sau lần tra tấn đó, ông Quách bị tái phát bệnh tim. Đợt tra tấn thứ hai khiến ông Quách suy sụp tinh thần. Sau đó ông Quách lại một lần nữa bị nghiêm quản. Đại đội trưởng Vương Chí Cường chỉ đạo các tù nhân ngày đêm giám sát ông và không cho ông ngủ. Họ bắt ông đeo khẩu trang và xịt hơi cay vào đó. Vương dùng dùi cui điện để uy hiếp ông Quách. Hắn còn ra lệnh cho một người khác ghì chặt ông và nhét bút vào tay ông, cầm tay ông ép viết tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công. Khi viết không vừa ý họ, ông lại bị họ uy hiếp như trước. Sau đó ông Quách suy sụp tinh thần. Theo thời gian, ông có bình phục đôi phần, nhưng chưa bình phục hoàn toàn. Quản giáo Vương Cảnh Long là người phụ trách hai đợt nghiêm quản này. Quản giáo mới họ Lưu vẫn chưa trả lời thư khiếu nại của ông Quách. Hiện ông Quách hàng ngày vẫn bị ép phải học tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong 2 ngày tại thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Minh Huệ trước đó từng đưa tin về việc ít nhất 32 học viên ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, bị bắt giữ trong những tháng gần đây chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thông tin mới nhất cho thấy 32 vụ bắt giữ này thực chất chỉ diễn ra trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm 2025. Ba người nhà và một người hàng xóm của họ cũng bị bắt giữ. Hầu hết nhà của các học viên đều bị cảnh sát đột kích. Tham gia các vụ bắt giữ là cảnh sát đồn công an phố Lệ Cảnh, đồn công an phố Bắc Phượng Hoàng, đồn công an thị trấn Đại Tân, đồn công an phố Bắc Ngọc Hoàng Cáp, đồn công an phố Văn Hóa, đồn công an phố Bắc Mãn Thành, đồn công an Tây Hòa Viên và đồn công an đường Bảo Hồ. Một số cảnh sát cậy cửa nhờ các học viên hoặc lẻn vào bắt giữ họ. Một số học viên thì bị bắt giữ ngay trên đường phố. Những người bị bắt bao gồm 15 học viên, 3 thành viên gia đình và một người hàng xóm ở quận Hưng Khánh, Lý Kim Hoa và con gái, Tư Ngọc Vinh và con gái, Lương Ngọc Hoa và con gái, Tạ Nghị Cường và hàng xóm, Dương Tuyết Hồng, Thái Quốc Quân, Lý Sĩ Lâm, Lưu Hải Huân, Diêm Ngân Lục, Chu Lâm, Thần Đồng Mai, Trương Hiểu Bình, Trương Kiến Bình, Ngô Tiến Phương và Đinh Kiền. Sau viên ở quận Kim Phượng, Vương Tường Thần, Trần Bảo Tông, Vương Ngọc Chu, Lý Lam Phượng, Thiên Quý Ninh và Vương Ngọc Hương. Sau viên ở quận Tây Hạ, Tống Cảnh, Trần Tuyết Anh, Triệu Lâm, Tôn Nhã Quyên, Lý Y Bình và Trần Ngọc Lan. Hai học viên huyện Vĩnh Ninh, Khương Đào và Chu Hải Yến. Ba học viên pháp luật công khác, Triệu Hằng Đức, Mao Mẫn Ngộ và Hồ Kiến Tài. Tình trạng hiện tại, 9 người vẫn bị giam giữ. Các học viên Tạ Nghị Cường, Lý Kim Hoa, Thần Đồng Mai, Ngô Tiến Phương, Lương Ngọc Hòa và Đinh Kiền hiện vẫn bị giam giữ trong trại giam thành phố Ngân Xuyên. Chưa rõ nơi giam giữ ông Lý Sĩ Lâm, vợ ông là bà Chu Lâm và bà Trần Tuyết Anh. Cảnh sát đã niêm phong nhà ông Lý và bà Chu. 25 người được trả tự do. Các học viên Triệu Hằng Đức, Triệu Lâm, Từ Ngọc Vinh, Thiên Quý Ninh, Vương Tường Thần, Vương Ngọc Chu, Diêm Ngân Lục, Trần Bảo Tông và Lý Lam Phượng, tất cả đều được thả về trong 24 giờ sau khi bị bắt. Các học viên Trương Kiến Bình, Lưu Hải Huân và vợ ông là bà Dương Tuyết Hồng được thả về sau 7 ngày bị giam giữ. Hai học viên Trương Hiểu Bình và Hồ Kiến Tài được thả sau 8 ngày bị giam giữ. Bà Tôn Nhã Quyên và Lý Y Bình được thả sau 10 ngày bị giam giữ. Ông Tống Cảnh được thả sau 13 ngày bị giam giữ. Các học viên Khương Đào, Chu Hải Yến, Trần Ngọc Lan và Thái Quốc Quân cũng được thả về, nhưng chưa rõ là sau khi bị giam giữ trong bao lâu. Ba người nhà của các học viên cũng đã được trả tự do. Ngày 25 tháng 11 năm 2025, cảnh sát lại tới sách nhiễu nhà ông Hồ Kiến Tài và Trương Hiểu Bình, nhưng họ đã từ chối mở cửa. Hai trường hợp chưa rõ tình trạng. Hiện chưa rõ tình trạng của hai học viên Mao Mẫn Ngộ và Tạ Nghị Cường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.